Sứ mạng loan báo tin mừng. Hôm nay Thánh sử Marco cho chúng ta biết, sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu đã trao cho các tông đồ sứ mạng tiếp tục công việc của Ngài là rao giảng tin mừng cho muôn dân. Việc Đức Giêsu lên trời có hai ý nghĩa hay có hai cách hiểu. Thứ nhất, khi sống lại, Đức Giêsu đã được tôn vinh. Cuộc tôn vinh đó đã được diễn ra chính vào lúc Chúa sống lại. Chúa lên trời ngay, giác quan không thể cảm nghiệm được. Chúng ta chỉ có thể nhận thức bằng con mắt đức tin. Và sau đó Chúa đã hiện ra với các tông đồ nhiều lần để củng cố niềm tin của họ trong một thời gian mà sách công vụ tông đồ xác định là 40 ngày. Nhưng có một dữ kiện thứ hai có tính cách lịch sử, cảm nghiệm được dựa trên chứng cứ của những người tai nghe mắt thấy như Thánh Luca cho biết. Vài tuần sau lễ vượt qua, Đức Giêsu đã được đưa lên trời trước mặt các môn đệ. Thánh Augustino đã nói, Đức Kitô trở về nơi tối cao nhưng vẫn ở lại với chúng ta. Và cũng như chúng ta ở dưới đất, nhưng chúng ta đã ở bên Ngài. Trước khi lên trời, Đức Giêsu trao sứ mạng cho họ. Đức Giêsu đấng chỉ mới loan báo tin mừng trong giới hạn là nước Israel. Nay Ngài ủy thác cho các môn đệ nối tiếp sứ mạng loan báo của Ngài là loan báo tin mừng khắp cùng trái đất. Vì thực hiện theo mệnh lệnh của Đức Giêsu nay đã ở trong vinh quang của Chúa Cha, các môn đệ sẽ có thể làm những gì mà xưa kia chính Đức Giêsu chưa làm được. Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Việc hơn ấy là nay họ sẽ ra đi loan báo tin mừng khắp thế giới. Vì thế, việc rao giảng của các tông đồ phải mang lại cùng hiệu quả giống như việc rao giảng của Đức Giêsu. Ngài ban cho các ông nhiều quyền năng làm phép lạ. Nhưng chúng ta không nên hiểu từng chữ về câu nói các tông đồ có thể cầm được rắn trong tay và uống thuốc độc mà vẫn không sao. Theo tâm lý của người Trung Đông, lối nói cường điệu được người ta chấp nhận như một cách thức nhấn mạnh đến một điểm. Thông qua quyền năng của Đức Giêsu, các môn đệ sẽ chiến thắng được tất cả mọi sự dữ. Đức Giêsu muốn dùng hội thánh cũng như chúng ta như đôi tay để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Ngài, nghĩa là hội thánh như một nối dài của Đức Giêsu. Cách đây 2000 năm, Đức Giêsu đã đi lại, đã nói, đã làm nhiều điều tốt đẹp cho người ta. Ngày nay, Ngài cũng muốn cho các hành động của Ngài được tiếp tục qua giáo hội. Sứ mệnh của Đức Giêsu là một sứ mệnh thiêng liêng, nhưng sứ mệnh đó cần được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động bên ngoài. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi trao phó sứ mạng đó cho giáo hội. Đức Giêsu muốn nó được thực thi trong cùng một khung cảnh hữu hình, nhờ những phương thế cụ thể, nhờ những sinh hoạt hữu hình và đôi tay cụ thể của giáo hội mà Đức Giêsu tiếp tục loan truyền chân lý, trao ban sự sống và dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giêsu không bảo các môn đệ là hãy cứ ngồi chờ đó, mọi thọ tạo sẽ đến với các con. Không, Ngài bảo các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Thọ tạo nghĩa là được Thiên Chúa dựng nên. Mọi loài thọ tạo là tất cả những gì được Thiên Chúa tạo dựng nên, không phải chỉ là loài người mà còn là loài động vật, đất đai, sông núi, bầu trời, tinh tú. Tóm lại là tất cả. Trong tất cả mọi loài đó, chỉ có loài người là vừa nghe, vừa hiểu, vừa cảm tưởng. Cho nên, Loan báo tin mừng cho loài người là có thể. Còn Loan báo tin mừng cho những loài khác thì làm sao mà làm được? Tôi nghĩ ra rằng, tuy những loài ấy không thể đón nhận tin mừng theo cách của loài người đón nhận, nhưng chúng cũng có thể hưởng nhờ lợi ích của những giá trị tin mừng. Chính vì thế mà có những lời hô hào làm đẹp thiên nhiên, bảo vệ sinh vật, giữ sạch bầu khí quyển, vân vân. Rốt cuộc, Loan báo tin mừng mang một chiều kích rất bao la. Loan báo tin mừng là sống vui bằng niềm tin của mình giữa mọi người khác, giữa thiên nhiên và giữa vũ trụ, đồng thời làm cho tất cả xung quanh mình đều tốt đẹp, vui tươi. Một cách loan báo tin mừng thích hợp với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, đó là loan báo bằng cách sống đời thường với châm ngôn. Các con là ánh sáng thế gian, các con là muối đất, các con là men trong bột. Các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã loan báo bằng cách này và đã được một tác giả cổ xưa mô tả và gửi cho ông Theophile như sau. Giáo lý của họ không phải do một sự suy tư nào đó hay do mối bận tâm của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài người chủ xướng như một số người kia. Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như bán khai, tùy theo số phận mỗi người đưa đẩy. Họ theo tập quán của dân địa phương trong cách ăn mặc và lối sống mà vẫn cho thấy một nếp sống lạ lùng. Và ai cũng phải nhận là khó tin. Họ sống ở quê hương mình mà như người khách kiều cư. Họ có chung một thứ như công dân, nhưng phải gánh chịu đủ thứ như khách lữ hành. Miền đất lạ nào cũng là quê hương của họ, nhưng quê hương nào cũng là đất khách đối với họ. Họ lập gia đình và sinh con cái như mọi người, nhưng không phá thai. Họ ăn chung với nhau một bàn, nhưng không chồng chung vợ trả. Có một Kitô hữu tầm thường thấy bên cạnh mình có một người tự xưng mình là vô thần. Lòng nhiệt thành đã thúc đẩy họ tìm cách giới thiệu Chúa cho họ. Người này đi mua một cuốn thánh kinh biếu cho người láng giềng ấy, hy vọng họ đọc và sẽ nhận ra Thiên Chúa. Người láng giềng vui vẻ đón nhận và hứa sẽ đọc. Sau một thời gian, người Kitô hữu sang chơi nhà láng giềng, tình cờ thấy cuốn thánh kinh nằm trong sọt rác. Người Kitô hữu ngạc nhiên hỏi người láng giềng: "Sao ông không đọc kinh thánh? Nếu đọc, ông sẽ nhận ra Thiên Chúa." Người láng giềng lạnh nhạt trả lời: "À, suốt trong 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều đọc cuộc sống của anh." Câu chuyện kết thúc ở đây. Chúng ta hãy suy nghĩ về câu trả lời của người láng giềng vô thần ấy. Chúng ta hãy suy nghĩ xem người vô thần ấy muốn nói gì. Có một bài viết ngắn về điều này: "Tôi là cuốn sách kinh thánh đối với người hàng xóm của tôi. Người đó đọc tôi mỗi khi gặp tôi. Hôm nay anh ta đọc tôi trong ngôi nhà của tôi. Ngày mai anh ta đọc tôi trên đường phố. Anh ta có thể là một người họ hàng, một người bạn, hoặc chỉ là một người quen biết sơ sao mà thôi. Thậm chí anh ta có thể không biết tên tôi. Tuy nhiên anh ta vẫn đang đọc kinh thánh qua cuộc đời của tôi." Chúa về trời ngựa bên hữu Đức Chúa Cha sau khi đã thi hành trọn vẹn sứ mạng đã được trao phó. Chúng ta còn ở lại dưới đất để tiếp nối chương trình cứu chuộc của Đức Kitô. Và sau khi hoàn tất sứ mạng được trao phó, chúng ta cũng sẽ được về trời với Ngài. Vì Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. Công việc ở trần gian của chúng ta là mắt nhìn trời, chân đạp đất. Sách Tông Đồ Công Vụ kể rằng sau khi Đức Giêsu từ từ lên trời thì các môn đệ đưa mắt trông theo và cứ ngây ngất đứng nhìn về trời như thế. Mãi cho đến khi có hai thiên thần từ đám mây hiện ra nhắc nhở cho các ông thì các ông mới hoàn hồn trở lại. Tại sao các môn đệ ngây ngất như vậy? Chắc chắn là vì cảnh thiên đàng hấp dẫn lắm. Chắc hẳn như vậy, trời hay thiên đàng là quê hương của ta, nơi ta đang trông ngóng như lời Thánh Phaolô đã nói với tín hữu Philippe. Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Quê hương chúng ta ở trên trời, ở đó chúng ta sẽ được thấy Thiên Chúa nhãn tiền và được hạnh phúc vô cùng. Những người được nếm thử cảnh hạnh phúc thiên đàng nói lại cho chúng ta điều họ thử nghiệm như sau. Các tông đồ ngây ngất nhìn về trời khi Chúa được cất lên khỏi mặt đất, đến nỗi phải có hai thiên thần đến thức tỉnh các ông dậy. Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được thoáng thấy một chút vinh quang thiên đàng khi Đức Giêsu biến hình trên núi. Ba ông đó cũng say sưa ngây ngất đến nỗi xin Chúa cho mình cất lều ở lại mãi mãi trên ngọn núi đó. Thánh Phaolô khi được ngất trí đã thốt lên: người ấy đã được nhấc lên đến tận tầng trời thứ ba, và tôi biết rằng người ấy hoặc trong thân xác hoặc ở ngoài thân xác, tôi không biết, đã được nhắc vào thiên đàng và được nghe những lời khôn tả người phàm không được phép nói lại. Ở Lộ Đức năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadetta, và ở Fatima năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với ba em Lucia, Francisco và Jacinta. Các nhân chứng chỉ biết khen rằng Đức Mẹ đẹp lắm và luôn ao ước tới ngày được lên trời. Đó là vài ba tia sáng yếu ớt giúp chúng ta thoáng thấy một phần nào cảnh tượng thiên đàng. Các nhân chứng chỉ thấy một chút hào quang mà đã say sưa ngây ngất, chỉ muốn chết sớm đi để được vào thiên đàng. Nếu thực sự được hưởng thiên đàng trọn vẹn, thì hạnh phúc ngây ngất đến chừng nào. Khi Đức Giêsu về trời, Ngài hứa sẽ đem chúng ta về với Ngài ở quê hương vĩnh cửu để hưởng phúc vô biên. Nhưng không phải vì quê hương vĩnh viễn với hạnh phúc vô biên và sao lãng nhiệm vụ trần thế. Chúng ta còn xây dựng trần thế theo tinh thần Chúa Kitô. Thiên đàng là quê hương vĩnh viễn của chúng ta, nhưng trần thế chính là con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó. Chỉ đứng đó mà ngóng nhìn lên thiên đàng thì có lẽ không bao giờ ta tới thiên đàng được. Muốn tiến tới thiên đàng thì trước hết phải đi hết con đường dương thế bằng cách chu toàn nhiệm vụ của mình ở đời này. Trong ngày lễ thăng thiên hôm nay, chúng ta hãy nhắc lại sứ mạng loan báo tin mừng của chúng ta. Chúa muốn giáo hội và từng người chúng ta tiếp nối công việc cứu chuộc của Ngài. Chúng ta phải là cánh tay nối dài của Chúa, làm sao cho tin mừng của Chúa phải được loan truyền cho đến tận cùng trái đất. Hỡi những người Galilee, sao cứ đứng đó mãi nhìn trời? Khi các thiên thần nhắc cho các môn đệ trở về với nhiệm vụ hàng ngày, thì cũng là nhắc các ông thi hành nghĩa vụ rao giảng tin mừng mà Đức Giêsu cũng đã căn dặn một lần nữa cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho nhân loại. Đời là một cuộc hành trình về đời sau, mà cuộc hành trình nào cũng gặp nhiều khó khăn, gian khổ, đòi hy sinh cố gắng không ngừng. Mỗi khi ta phải chiến đấu, phải vất vả hy sinh, hãy nghĩ tới thân phận con người, nghĩ tới cuộc đời chóng qua, nghĩ tới lời Chúa phán. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Muốn thi hành ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta càng phải nỗ lực vượt qua sự yếu đuối của ta. Vì như Chúa nói, nước trời đòi sự cố gắng, ai cố gắng thì mới chiếm được.